Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Năm ngày 22 tháng 7, tức ngày 13 tháng 6 năm Tân Sửu. Chương trình Thời sự sáng nay có những tin đáng chú ý sau. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe và thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Bắt đầu từ sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm đại trà 930.000 liều vaccine COVID-19 đợt 5 trong 15 nhóm đối tượng ưu tiên. Cũng từ hôm nay, nhiều địa phương áp dụng thêm các biện pháp phòng ngừa, trong đó Hà Nội tổ chức cách ly tập trung đối với toàn bộ người trở về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội. Cảnh báo về nguy cơ ngộ độc thuốc paracetamol để tự chữa bệnh COVID-19 tại nhà theo hướng dẫn trên mạng xã hội. Trong phần tin thế giới, Pháp và Anh nhất trí kiểm soát chặt chẽ vấn đề di cư bất hợp pháp. Đức thông qua gói cứu trợ khẩn cấp cho những vùng chịu thiệt hại nặng nề bởi trận mưa lũ lớn nhất trong 60 năm qua, khiến ít nhất 170 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích. Chương trình có bình luận nhan đề tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe báo cáo về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Tiếp đó Quốc hội nghe tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Phiên làm việc buổi sáng nay được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng kênh Thời sự VOV1 lúc 7 giờ 55 phút. Mời quý vị chú ý đón nghe. Cuối buổi chiều qua, Ủy ban xã hội của Quốc hội khóa 15 tổ chức lễ ra mắt và phiên họp thứ nhất thẩm tra chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Tại phiên họp, Ủy ban xã hội của Quốc hội khóa 15 đã ra mắt với 46 thành viên. Bà Nguyễn Thúy Anh giữ chức chủ nhiệm ủy ban. Ủy ban xã hội thực hiện chức năng thẩm tra, giám sát các lĩnh vực liên quan tới lao động, y tế, xã hội, tôn giáo và các vấn đề khác do Quốc hội giao. Mục tiêu tổng quát của chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là thực hiện giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu bền vững. Chương trình gồm 6 dự án thành phần với tổng nguồn vốn thực hiện là 75.000 tỷ đồng. Đối tượng thụ hưởng của chương trình chú trọng đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi cả nước, người sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Chỉ tiêu chủ yếu của chương trình góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ 1 đến 1,5% trên một năm. Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định không có sự trùng lắp trong ba chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ba chương trình này sẽ chạy song song, nhưng chủ yếu là ba địa bàn khác nhau và ba đối tượng khác nhau theo hướng chỉ đạo của Trung ương như vậy. Những vấn đề lớn, những vấn đề cốt lõi để giảm nghèo thì đã được định hướng. Tôi nói ví dụ vấn đề thiếu hụt về nhà ở, suy dinh dưỡng hay là vấn đề tách toàn bộ những người nghèo nhưng mà lao động già cả, không có khả năng lao động và không có khả năng thoát nghèo khỏi cái chương trình.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thực hiện dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập. Phóng viên Minh Long đưa tin.
Thống kê cả nước hiện có khoảng 7.342 đập hồ chứa thủy lợi, với 4 hồ quan trọng đặc biệt gồm Cửa Đạt, Tả Trạch, Dầu Tiếng, Ngàn Trươi, 864 hồ lớn, 1.511 hồ vừa, hơn 4.000 hồ nhỏ. Điều đáng nói là trong số này còn khoảng 1.200 hồ chứa, chủ yếu là vừa và nhỏ bị xuống cấp, thiếu khả năng xả lũ. Đến nay phần lớn các hồ chứa thủy lợi lớn có dung tích từ 3 triệu mét khối trở lên đã được sửa chữa đảm bảo an toàn. Mùa mưa bão năm 2021 cũng đã tới. Với thực trạng hàng nghìn hồ chứa xuống cấp, thiếu khả năng xả lũ, việc mất an toàn các hồ đập là rất cao, đòi hỏi phải có sự đồng bộ trong các giải pháp và chủ động ứng phó từ sớm với các địa phương có hồ chứa mất an toàn.
Báo cáo kinh tế vĩ mô quý 2 và 2 quý đầu năm nay do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách vừa công bố cho thấy, tăng trưởng kinh tế nước ta năm nay được dự báo giảm về mức từ 4,5 đến 5%. Do đó, để đạt mức tăng trưởng là 6,5% như mục tiêu chính phủ đề ra thì cần điều chính sách tín dụng đột phá để kích thích tăng trưởng. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
Kinh tế Việt Nam được báo cáo tăng trưởng ở mức 6,61% trong quý 2 năm nay. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng đầu năm nay tăng 1,47% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016, báo hiệu tổng cầu đang thu hẹp. Báo cáo cũng đưa ra khuyến nghị, chính phủ các bộ ngành nên khẩn trương triển khai và giải ngân các gói hỗ trợ đối với người lao động mất việc, đặc biệt là những lao động trong khu vực phi chính thức. Nhóm nghiên cứu cũng nhìn nhận, tương lai của nền kinh tế đang phụ thuộc rất nhiều vào một chiến lược vaccine hiệu quả. Do đó, có 3 kịch bản tăng trưởng cả năm nay được nhóm đưa ra, dựa trên mức độ kiểm soát dịch trong thời gian tới và thấp nhất là 3,5% và cao nhất là 6,1%. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu đề nghị phải có một giải pháp tài chính cho doanh nghiệp hiện nay, bởi nhóm hỗ trợ 62.000 tỷ là nỗ lực cao của chính phủ nhưng không thỏa mãn nhu cầu của doanh nghiệp.
Cái giải pháp tài chính cho doanh nghiệp hiện nay tôi gọi là tổ hợp tín dụng đi kèm với quỹ bảo lãnh tín dụng. Nó là một cái hình thức cho vay của các ngân hàng, tức là các ngân hàng họp với nhau thành một cái tổ hợp để mà tài trợ cái dự án nó quá lớn hoặc là độ rủi ro lớn. Tôi đề nghị là Việt Nam tất cả các ngân hàng thương mại đều phải tham gia tổ hợp đó. Và cái tỷ lệ tham gia đó là vào khoảng 3% điều kiện vay tín chấp, không thể đòi hỏi các doanh nghiệp thế chấp, và cái lãi suất từ 3 cho đến 5%.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Về diễn biến mới nhất của dịch COVID-19, thông tin của Bộ Y tế cho biết từ tối qua đến sáng nay, nước ta có thêm 2.967 ca mắc mới, có 2 ca nhập cảnh. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh vẫn có số lượng ca mắc mới cao nhất là 2.433 ca. Tại buổi họp báo diễn ra chiều qua, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình hình dịch bệnh ở thành phố vẫn phức tạp, vì vậy thành phố tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tin của Vũ Hường, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo ông Phan Văn Mãi, trước đó thành phố đã đặt ra 3 kịch bản sau 15 ngày giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tình huống thứ nhất là thành phố kiểm soát được dịch, lúc này sẽ xem xét lại việc thực hiện chỉ thị 16. Kịch bản thứ hai, thành phố chưa kiểm soát được và dịch vẫn gia tăng, lúc này sẽ tiếp tục chỉ thị 16 một thời gian và có thể thực hiện 16 cộng ở một số địa bàn. Kịch bản thứ ba là dịch gia tăng mạnh mẽ, mất kiểm soát, thành phố phải tính đến tình huống phong tỏa với biện pháp mạnh hơn. Theo nhận định, hiện tại dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc hàng ngày vẫn tăng, đỉnh dịch vẫn chưa thể xác định được, do đó áp dụng kịch bản thứ hai là phù hợp nhất, ông Phan Văn Mãi nói.
Bây giờ trước mắt chúng ta là sẽ đối diện với tình huống thứ hai, tức là tiếp tục chỉ thị 16 và có một số biện pháp tăng cường ở một số địa bàn chúng ta cần phải siết chặt hơn nữa, thì đó là một cái thực tiễn, nhưng chúng ta cũng phải làm để cái thời gian còn lại của chỉ thị 16 theo 19 tỉnh thành vừa qua đó, thì để chúng ta cũng cùng kết thúc cái thời gian này với các tỉnh thì chúng ta cũng sẽ đạt được những kết quả.
Bên cạnh việc giãn cách, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, thành phố sẽ tập trung bảo vệ, mở rộng dần vùng xanh. Theo đó, những công nhân bốc vác, tài xế phải tách riêng và không được tiếp xúc với nhau. Các chợ truyền thống dù đã có các quy định đảm bảo phòng dịch, nhưng việc triển khai vẫn chưa thực hiện nghiêm, cần siết chặt hơn nữa công tác phòng dịch, không để xảy ra tình trạng lơ là có thể phát sinh ổ dịch mới. Về việc tổ chức hoạt động sản xuất theo hai hình thức là ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến, thực tế vẫn còn khó khăn, vướng mắc. doanh nghiệp sản xuất phải đảm bảo được chỗ ở trong thời gian dài cho người lao động, có thể tính đến phương án kéo dài hết năm nay.
Nhằm chủ động tấn công và khoanh vùng dịch, nhiều địa phương bắt đầu áp dụng thêm một số biện pháp phòng ngừa. Sau đây là tổng hợp thông tin từ các địa phương.
Bắt đầu từ sáng nay và kéo dài trong khoảng 2 đến 3 tuần, thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm đại trà 930.000 liều vaccine COVID-19 đợt 5 cho 15 nhóm đối tượng ưu tiên. Các bệnh viện sẽ tập trung tiêm cho người già trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền, người nghèo, người làm công việc giao thương, vận chuyển. Từ 0 giờ sáng nay, Hà Nội tổ chức cách ly tập trung đối với toàn bộ người trở về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố yêu cầu thông báo trên phương tiện truyền thanh cơ sở người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có dịch để người dân cùng chính quyền giám sát chặt chẽ việc di biến động, giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm từ các vùng dịch khác về. Cũng từ 0 giờ sáng nay, tỉnh Ninh Bình yêu cầu tạm dừng thêm các hoạt động phòng tập thể thao, dừng toàn bộ hoạt động chở khách, xe hợp đồng từ Ninh Bình đi các tỉnh có ca nhiễm và ngược lại, không cho xe khách đường dài dừng đón trả khách dọc đường tại Ninh Bình. Từ 0 giờ hôm nay, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa và các huyện Long Khánh, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành, Nhân Trạch phải xét nghiệm COVID-19 cho tất cả người lao động đang làm việc. Tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đến hết ngày 1 tháng 8 tới.
Phóng viên Sĩ Đức đưa tin, triển khai tuần lễ hướng về thành phố mang tên Bác, chiều qua nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đóng góp gần 1.500 tấn nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh. Để số hàng nhu yếu phẩm vừa nêu sớm đến với người dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất phương án vận chuyển bằng tàu biển, dự kiến ngày 25 tháng 7 tàu xuất phát đi và cập cảng Bến Nghé, Tân Thuận Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ ngộ độc vì lạm dụng thuốc hạ sốt giảm đau paracetamol khi trên mạng xã hội xuất hiện những hướng dẫn về cách tự chữa bệnh COVID-19 tại nhà.
Tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, paracetamol là thuốc có tác dụng giảm đau hạ sốt mức độ trung bình. Ở Việt Nam, ngộ độc cấp paracetamol đã trở thành nguyên nhân ngộ độc thường gặp. Ngộ độc paracetamol do một trong hai nhóm nguyên nhân: do chủ động uống quá liều tự tử và do lạm dụng thuốc dùng sai dẫn tới quá liều mà không biết khi giảm đau hạ sốt tại nhà. Trường hợp thứ hai này rất dễ xảy ra, thường với người sốt cao, kéo dài, đau nhiều, đau mạn tính. Do các biểu hiện ngộ độc paracetamol thường không có biểu hiện rõ ràng, thậm chí vài ngày đầu nếu không xét nghiệm theo dõi thì không thể biết, và khi được phát hiện thì đã gây tổn thương gan, thậm chí suy gan cấp, hôn mê gan và tử vong.
Còn bây giờ là tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền.
Hồi 4 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 120 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Tây, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 60 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, là phía bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107,5 đến 110 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng nam, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 60 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km một giờ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Xin được chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc vừa chủ trì tổ chức cuộc họp trực tuyến nhóm bạn bè của Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 về luật biển UNCLOS. Chủ đề của cuộc họp lần này là tầm quan trọng của UNCLOS trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 14 của Liên Hợp Quốc về bảo tồn sử dụng bền vững biển và đại dương. Các đại sứ, trưởng phái đoàn và đại diện của hơn 120 nước thành viên đã tham dự cuộc họp. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Các ý kiến phát biểu đánh giá cao chủ đề thảo luận phù hợp với quan tâm của Liên Hợp Quốc về thúc đẩy thực hiện đầy đủ UNCLOS trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 14 về bảo tồn sử dụng bền vững biển và đại dương. Các nước khẳng định vai trò trung tâm của UNCLOS, nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp, đánh giá cao vai trò của cơ chế giải quyết tranh chấp thành lập theo UNCLOS trong thúc đẩy trật tự pháp lý trên biển dựa trên luật lệ, góp phần vào thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cảm ơn các nước đã ủng hộ và tham gia dự cuộc họp của nhóm bạn bè.
Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein vừa thông báo vòng đối thoại chiến lược thứ tư giữa Mỹ và nước này sẽ là vòng đối thoại cuối cùng về tương lai quan hệ song phương. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Trung Đông đưa tin.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Iraq thông báo phái đoàn đàm phán cấp cao nước này đã đến thủ đô Washington của Mỹ để tham gia vòng đối thoại chiến lược thứ tư giữa hai nước, dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tới. Vòng đối thoại này được cho là nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kazimi với Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó vài ngày để thảo luận về quan hệ tổng thể song phương. Chính quyền Iraq đang nỗ lực để chuyển đổi quan hệ hợp tác song phương từ lĩnh vực quân sự sang khuôn khổ hợp tác toàn diện dựa trên khía cạnh chính trị và kinh tế, đồng thời triển khai công việc của các ủy ban hỗn hợp theo các điều khoản của thỏa thuận khung hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế giữa Iraq và Mỹ. Ngoài ra, Thủ tướng Iraq sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ về thời gian biểu để cắt giảm các lực lượng nước ngoài đang hiện diện tại nước này.
Pháp và Anh vừa nhất trí triển khai thêm cảnh sát và đầu tư vào công nghệ phát hiện tại bờ biển của Pháp nhằm ngăn chặn tàu thuyền chở người di cư bất hợp pháp tới được bờ biển của Anh.
Pháp sẽ tăng gấp đôi số lượng cảnh sát tại bờ biển phía bắc nước này, khu vực nằm ở giữa các thành phố Boulogne và Dunkerque và quang cảng Dieppe, đồng thời tăng cường các cuộc tuần tra trên không nhằm phát hiện các tàu thuyền nhỏ có ý định vượt eo biển Manche. Trong khi đó, phía Anh sẽ có trách nhiệm trong vấn đề bảo đảm tài chính để thực hiện các biện pháp, bao gồm việc tăng thêm quỹ cho các khu nhà cho người di cư tại Pháp, đồng thời đầu tư 62,7 triệu euro trong giai đoạn 2021-2022. Trong năm ngoái, Pháp đã ngăn chặn khoảng hơn 7.500 người di cư trái phép qua nước này. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, ít nhất khoảng 8.500 người vượt qua eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để tới Anh, vượt qua con số ghi nhận trong cả năm ngoái.
Chính phủ Đức vừa thông qua một gói cứu trợ khẩn cấp trị giá khoảng 400 triệu euro để hỗ trợ những vùng chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ nghiêm trọng vừa qua tại nước này, đồng thời cho biết sẽ cần tới khoảng 6 tỷ euro để tái thiết nhà cửa, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin, ông Olaf Scholz, Bộ trưởng Tài chính Đức, cho biết.
Thông điệp quan trọng nhất là chúng tôi sẽ cứu trợ khẩn cấp ngay lập tức cho những vùng chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ, với tổng chi phí khoảng 400 triệu euro. Trong đó, một nửa số tiền này do chính phủ liên bang cung cấp và phần còn lại là do 16 bang đóng góp. Trong trường hợp cần thiết, chính phủ liên bang cùng các bang có thể sẽ hỗ trợ thêm. Chúng tôi sẽ làm tất cả những điều cần thiết để hỗ trợ người dân càng sớm càng tốt.
Vào tuần trước, mưa lũ tại Đức làm ít nhất 170 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích, đồng thời phá hủy nhiều công trình cầu đường, nhà cửa và hệ thống công cộng. Nhiều tập đoàn và công ty lớn phải ngừng hoặc giảm sản xuất do lũ lụt. Tunisia đang phải chứng kiến sự lây lan chưa từng có về số ca mắc và số người chết do biến thể COVID-19 lây lan. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
Làn sóng mới của đại dịch COVID-19 ở Tunisia đang lây lan rộng rãi do các chủng đột biến Alpha và Delta ở hầu hết các bang. Sự lây nhiễm khiến số tử vong tăng hơn 100 ca mỗi ngày. Các chuyên gia dự báo rằng số ca tử vong sẽ tăng lên 300 ca mỗi ngày vào cuối tháng này. Nếu không thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Tunisia có thể vượt trên 100.000 người. Chiến dịch tiêm chủng ở Tunisia diễn ra rất chậm. Điều này càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng dịch bệnh ở nước này. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số người chết hàng ngày ở Tunisia là cao nhất ở châu Phi và các nước Ả Rập. Hơn một tuần trước, Bộ Y tế Tunisia thông báo về sự sụp đổ của hệ thống y tế và Tổng thống nước này đã kêu gọi khẩn cấp tới cộng đồng quốc tế, các nước Ả Rập và châu Âu hỗ trợ vaccine, thiết bị và vật tư y tế. Các bệnh viện ở Tunisia vẫn đang trong tình trạng thiếu oxy và người dân đang kêu gọi thông qua mạng xã hội để tìm kiếm mặt nạ phòng độc, trong khi chính phủ đang tìm cách đảm bảo cung cấp oxy cho các bệnh viện trong ngắn hạn và trung hạn bằng cách tăng sản lượng quốc gia.
Theo đánh giá của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, tăng trưởng toàn cầu trong năm nay sẽ đạt mức khoảng 6%, tương đương mức dự báo tại báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu được công bố hồi tháng 4 vừa qua. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng đưa ra nhận định đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến sự phục hồi và tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thế giới, trừ khi các quốc gia đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng ngừa COVID-19.
Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là các tin tức thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tối mai mới diễn ra lễ khai mạc, nhưng Olympic Tokyo 2020 bắt đầu khởi tranh. Trong đó, bóng đá nữ là một trong hai môn thi đấu sớm nhất. Trong môn thi đấu này, có 12 đội tham dự chia làm 3 bảng đấu. Toàn bộ 6 trận đấu của lượt đầu tiên vòng bảng đã diễn ra trong chiều qua. Đội tuyển Brazil bắt đầu hành trình săn tấm huy chương vàng Olympic lần đầu tiên bằng trận thắng dễ dàng trước Trung Quốc ở bảng F với tỷ số 5-0. Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu đầu tiên là trận đấu giữa Thụy Điển và Mỹ. Mặc dù không được đánh giá cao, song Thụy Điển đã giành chiến thắng cách biệt 3 bàn không gỡ trước đội tuyển Mỹ. Đội thắng đậm nhất trong ngày mở màn là Hà Lan khi đánh bại Zambia với tỷ số 13. Cùng ngày, tuyển nữ của Anh giành chiến thắng 2-0 trước Chile, trong khi Nhật Bản hòa Canada 1-1 ở lượt trận ra quân bảng E. Mặc dù thể lực của hai tuyển thủ Đinh Phương Thành và Lê Thanh Tùng vẫn đảm bảo trước thềm Olympic Tokyo, song ban huấn luyện vẫn phải điều chỉnh đăng ký thi đấu do chấn thương của hai vận động viên này chưa thể hoàn toàn bình phục như mong đợi. Theo lịch thi đấu, Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành chính thức bước vào tranh tài nội dung đơn ở môn thể dục dụng cụ vào lúc 14h30 phút theo giờ địa phương ngày 24 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, ngày hôm qua, Thường trực Ban Bí thư đã có điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Chính phủ cũng ra nghị quyết số 78 của phiên họp chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu phân công rõ nhiệm vụ cho từng cấp bộ ngành địa phương. Tinh thần tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch cần phải nhanh chóng chuyển hóa thành hành động trong toàn hệ thống chính trị. Biên tập viên Ngọc Diệu bình luận về nội dung này với nhan đề tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch qua sự thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng.
Trong những ngày qua, nhiều quyết định được ban hành và triển khai nhanh chóng, từ thành lập các ban chỉ đạo tiền phương của các bộ ngành với nhiệm vụ bảo đảm cung cầu, lưu thông hàng hóa khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, đến việc thành lập tổ công tác đặc biệt của chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 đặt tại thành phố Hồ Chí Minh để xử lý giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách phát sinh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Tại mặt trận chống COVID phía Nam, rất nhiều nhóm công việc, những vướng mắc phát sinh đang cần được xử lý giải quyết kịp thời, cần những quyết sách từ bộ phận đầu não chỉ huy tiền phương như vậy. Nhìn lại những ngày thành phố Hồ Chí Minh mới thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, với những ca mắc COVID tăng nhanh chóng, đã có những lúng túng, những hạn chế từ khâu tổ chức cách ly, tiêm phòng tới việc đảm bảo cung ứng thực phẩm thiết yếu cho thành phố đông dân nhất nước này. Đã xảy ra những vụ việc do kỷ luật kỷ cương trong chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của một số cơ quan nhà nước và một bộ phận người dân chưa cao, rồi sự cứng nhắc trong các cấp chính quyền địa phương trong các quyết định thực hiện giãn cách xã hội gây khó cho người dân. Nhìn lại những hạn chế khi đợt dịch thứ tư bùng phát ở các địa phương, để rút kinh nghiệm, để tìm giải pháp khắc phục ngay những điều còn chưa được, chứ không phải để chỉ trích đổ lỗi. Bởi trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng hiện nay, điều cần nhất là phải tập trung cao độ để dập đám cháy mang tên COVID-19 đang lan rộng trong cộng đồng. Toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch. Yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư cũng là lời kêu gọi toàn dân. Cộng đồng không thể bị phân tâm vì những việc chỗ này chỗ kia chưa được tốt, bị phân tâm bởi những thông tin nhiễu loạn trên mạng xã hội về tình hình phòng chống dịch bệnh. Những đôi co, tranh cãi, hoài nghi gây chia rẽ lòng người. Nghị quyết số 78 của chính phủ nêu rất rõ, rất cụ thể từng nhóm việc cho các tư lệnh ngành. Yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các bộ, ngành tăng cường chỉ đạo tập trung, thống nhất, chuyên sâu đối với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam ở cấp liên vùng. Đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành của người dân với mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Sức mạnh lớn nhất của người Việt là sức mạnh đoàn kết. Điều này đã được chứng minh đúc kết qua lịch sử ngàn năm của dân tộc. Sức mạnh này cũng đã được chứng minh qua cách chúng ta vượt 3 đợt dịch COVID trước đó, nhờ đoàn kết, đồng lòng thực hiện các biện pháp chống dịch. cuộc chiến lần này khốc liệt hơn nhiều. Chiến lược chống dịch thay đổi phù hợp với từng thời kỳ cần được sự đồng thuận tập trung cao độ để thực hiện. Lan tỏa những điều tốt đẹp, lòng nhân ái, sự sẻ chia, nâng cao trách nhiệm công dân của mỗi người, đoàn kết tin tưởng vào chiến lược chống dịch của chính phủ. Đó là cách Việt Nam chúng ta sẽ sớm khống chế và vượt qua đại dịch.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, riêng khu Đông Bắc 29 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Quốc hội hôm nay họp phiên toàn thể tại hội trường nghe và thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Một số nội dung của phiên làm việc buổi sáng hôm nay được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 lúc 7 giờ 55 phút. Mời quý vị chú ý đón nghe. Bắt đầu từ sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm đại trà 930.000 liều vaccine COVID-19 đợt 5 cho 15 nhóm đối tượng ưu tiên, trong đó có người già trên 65 tuổi và người có bệnh nền, người nghèo, người làm công việc giao thương, vận chuyển. Cũng từ hôm nay, Hà Nội tổ chức cách ly tập trung đối với toàn bộ người trở về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội. Pháp và Anh nhất trí kiểm soát chặt chẽ vấn đề di cư bất hợp pháp tới Anh. Năm ngoái, Pháp đã ngăn chặn khoảng 7.500 người di cư trái phép qua nước này. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, ít nhất khoảng 8.500 người vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để tới Anh, vượt qua con số ghi nhận trong cả năm ngoái. Từ đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.